Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày một số nhận định của Đức ông Piero Coda, thần học gia, về việc các trung tâm hành hương thu hút các tín hữu hơn các nhà thờ giáo xứ. Chương trình được tiếp nối với chương mục Một góc nhìn, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đang đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới. Con quyền sẵn sàng niềm tin, xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đời nhân con yêu đuối, lòng chân thành xin sống mãi, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có, những đời bạn không chưa quên.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 10 câu 1 đến câu 9. Một hôm, Chúa Giêsu chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính hai thánh Timôthê và Tito giám mục. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta cùng suy gẫm về cuộc đời của hai ngài. Timôthê sinh tại Lystra, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Cha ngài là một người ngoại giáo, mẹ theo Do Thái giáo. Thánh Phaolô trong chuyến truyền giáo lần thứ nhất đã rửa tội cho Timôthê. Từ đó Timôthê theo Phaolô và trở thành cộng tác viên đắc lực cho thánh nhân. Cả khi Phaolô bị tù đày, Timôthê vẫn ở với ngài. Còn Tito là con út của một gia đình ngoại giáo. Trong tông đồ công vụ, Tito không bao giờ được nhắc đến như trong các lá thư. Thánh Phaolô đều gọi Tito là cộng tác viên. Phaolô đã rửa tội cho Tito, đem theo lên Jerusalem để giữ công đồng các tông đồ. Phaolô đã trao cho Tito nhiều trách vụ quan trọng. Theo truyền thuyết, Thánh Phaolô đã đặt Tito làm giám mục cho giáo đoàn Creta. Phụng vụ lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, lưu ý cho chúng ta về một số tính cách mà người tông đồ cần phải có để hoàn thành sứ mạng của mình, như được phản ánh trước tiên trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 10 câu 1 đến câu 9 đã cho thấy, người tông đồ đích thực cần có tinh thần chủ động, coi việc của Thiên Chúa như là việc của mình, biết hiếu hòa. Người tông đồ không cậy dựa vào ai khác hay điều gì khác ngoài chính Thiên Chúa. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chà hỏi ai dọc đường. Người tông đồ không đòi hỏi, không hưởng thụ. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ, đến nhà kia. Ngoài ra, người tông đồ, theo như trong thư thứ hai gửi cho Timôthê, chương 1, câu 1 đến câu 8, và trong Tito, chương 1, câu 1 đến câu 5, cũng cho chúng ta thấy. Người tông đồ phải là con người biết can đảm, đầy sức mạnh, đầy tình thương và biết tự chủ. Như trong 2 Timôthê, chương 1, câu 7 đã nói, vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Đồng thời, người tông đồ cũng còn là người có khả năng tổ chức và biết dùng người, như trong Tito chương 1 câu 5 đã nói, tôi đã để anh lại đảo Creta, chính là để anh hoàn thành công việc tổ chức và đặt những kỳ vọng trong hội thành như tôi đã truyền cho anh. Đó là tính cách mẫu mực của người tông đồ, như đã được trình bày trong Tin Mừng, và hai thánh Timôthê và Tito là mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hai thánh Timôthê và thánh Tito những đức tính xứng bậc tông đồ. Xin Chúa nhậm lời hai thánh chuyện cầu mà ban cho chúng con luôn biết sống ngay lành và thánh thiện. Amen.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn nguyện xin con, xin theo Thầy. Dù khi thân con đang đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới, đưa con đi, con quyền sẵn con niềm tin. Xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành tin thắng nói, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có những lời ban phước chưa dứt.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, Ủy ban Ecclesia Dei đã đưa ra sáng kiến mới cho cuộc đối thoại với huynh đoàn Thánh Pio X. Với cố gắng làm sống lại cuộc đối thoại giữa Roma và huynh đoàn Thánh Pio X, mới đây Đức Tổng Giám mục Augustine Di Noia dùng Đa Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei trực thuộc Bộ Giáo lý Đức Tin đã gửi thư cho Giám mục Bernafele, người lãnh đạo huynh đoàn, và các linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X. Trong thư, Đức Tổng Giám mục Di Noia ghi nhận rằng hiện cuộc đối thoại đang bị đình trệ, đồng thời nêu ra những điểm khác biệt của những người theo chủ trương của Tổng Giám mục Lefebvre trước cách giải thích của Roma về tính liên tục đối với truyền thống. Huynh đoàn cho rằng một số văn kiện công đồng đã phạm sai lầm, nhất là về đối thoại với các tôn giáo và đại kết. Trước sự bế tắc của cuộc đối thoại về phương diện thần học, Đức Tổng Giám mục Di Noia đề nghị cách tiếp cận về linh đạo, mời gọi cùng xét mình theo các khía cạnh khiêm nhường, hiền lành, nhẫn nại, bác ái. Thư của Đức Tổng Giám mục Di Noia cũng nhắc lại là Roma đang chờ Giám mục Ferre trả lời văn kiện của Tòa Thánh ngày 14 tháng 6 năm 2012. Nghĩa là văn kiện đề nghị huynh đoàn trở thành hạt giám chức tổng nhân. Để thoát ra khỏi bế tắc hiện nay, Đức Tổng Giám mục Phó Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei đề nghị huynh đoàn, theo những gì đã có được, tìm lại đặc sủng tích cực của giai đoạn mới hình thành huynh đoàn tại Fribourg và Ecole. Đó là nỗ lực cải cách qua việc đào tạo linh mục và truyền giáo. Để những lý lẽ phản biện có giá trị xây dựng và được đặt trên một nền tảng thần học sâu xa, Đức Tổng Giám mục đề nghị tránh việc sử dụng các phương tiện truyền thông hoặc khai triển thứ huấn quyền song phương. Đức Tổng Giám mục Dinoia đề cập đến bản hướng dẫn Donum Veritatis mang chữ ký của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tức Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, vào ngày 24 tháng 5 năm 1990, về ơn gọi của nhà thần học trong giáo hội, đã đưa ra định nghĩa về nhà thần học là người hiệp thông với huấn quyền, có nhiệm vụ lãnh hội sự hiểu biết ngày một sâu xa hơn đối với lời Chúa, được linh hướng trong Kinh Thánh và được truyền thống sống động của Hội Thánh truyền lại. Văn kiện cũng đã nhắc lại thẩm quyền của huấn quyền. Trong khi dấn thân phụng sự chân lý, trung tín với phận sự của mình, nhà thần học phải ý thức về sứ mạng của mình đối với huấn quyền và cộng tác với huấn quyền. Sau khi huynh đoàn Thánh Phiêu 10 ra quyết định khai trừ giám mục Richard Williamson ngày 24 tháng 10 năm 2012, dường như trong nội bộ đã có sự phân hóa. Giám mục Philae là người muốn duy trì cuộc đối thoại với Roma. Theo một số nhà quan sát, dù những người lãnh đạo không còn bị vạ triệt thông, nhưng chưa hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo, thì tình thế đó của huynh đoàn cũng không thể kéo dài lâu. Thư của Đức Tổng Giám mục Dinoia tuy không được cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, công bố và bình luận, nhưng dường như đã phát đi một thông điệp mang tính hiện thực là Ủy ban Ecclesia Dei không nghĩ sẽ có ngày Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không còn chìa tay ra cho một cơ hội đã bị bỏ lỡ, nhưng việc đàm phán không phải vì thế mà kéo dài vô tận. Tin giáo hội tại Nga. Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô, một chứng từ đối thoại đại kết chính thống giáo công giáo tại Nga. Chỉ có những phương tiện truyền thông hiện đại mới đáp ứng được những yêu cầu thông tin khách quan nhằm thúc đẩy những quan hệ tốt đẹp giữa chính thống giáo và công giáo. Ông Peter Homeniuk, người đứng đầu quỹ trợ giúp các giáo hội đang gặp khó khăn Aid to the Church in Need, viết tắt là ACN tại Nga, đã phát biểu như trên. Ông khẳng định rằng việc đối thoại đại kết cũng phải thông qua con đường thông tin. Vì thế, tổ chức ACN của Tòa Thánh đã đặt công tác truyền thông vào số những việc cần được ưu tiên thực hiện tại Nga. Tại Nga, hoạt động thông tin giúp cho các cơ sở văn hóa và truyền thông Kitô giáo có được những đóng góp cụ thể nhằm cổ võ những mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô. Ông Peter Homeniuk cho biết, dù việc đối thoại giữa hai giáo hội chính thống giáo và công giáo không nằm trong số những mục tiêu của chúng tôi, nhưng quỹ trợ giúp các giáo hội đang gặp khó khăn luôn được coi là một chất xúc tác cho cuộc đối thoại này. Vì thế chúng tôi luôn muốn được đóng góp hỗ trợ cho tiến trình đó. Về phần mình, ông Dmitry Vlasov, giám đốc Blagoves Info, cơ quan thông tấn Kitô giáo, một trong những cơ quan thông tin được quỹ trợ giúp các giáo hội đang gặp khó khăn tài trợ, có trụ sở đặt tại Moscow, đã khẳng định rằng công việc của chúng tôi đã mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho việc đối thoại đại kết. Ông cũng cho biết đã thường xuyên nhận được những nhận xét tích cực từ cả hai phía chính thống giáo và công giáo. Cơ quan thông tấn này được thành lập vào năm 1995 do Viktor Tarasevic, một nhà báo công giáo người Belarusia, với tôn chỉ là qua thông tin vô tư và đúng đắn, thúc đẩy hai giáo hội anh em tiến đến hòa giải. Từ năm 2005, cơ quan này mở địa chỉ trên Internet bằng tiếng Nga, dưới hình thức cập nhật dữ liệu thường xuyên với khoảng 30 bài viết mỗi ngày, ký tên ban biên tập và các thông tín viên tại các thành phố lớn của Liên bang Nga và tại các nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết cũ.
có cả những độc giả bên ngoài biên giới Liên Xô cũ đã vào trang web này. Ước tính có hơn 1000 khách truy cập từ Hoa Kỳ, châu Âu, châu Phi. Hiện đang có dự kiến sẽ mở phiên bản tiếng Anh. Bày tỏ lòng biết ơn đối với quỹ trợ giúp các giáo hội đang gặp khó khăn, ông Dmitry Vlasov nói thêm, những tin tức được chúng tôi phổ biến nhằm thúc đẩy sự hiểu biết nhau ngày càng lớn hơn và sâu sắc hơn giữa các tín hữu Công giáo và chính thống giáo. Về phía đại diện của tổ chức trợ giúp các giáo hội đang gặp khó khăn tại Nga, ông Peter Hymeniuk đã đưa ra nhận xét rằng, qua nhiều cuộc phỏng vấn, các vị lãnh đạo của cả hai giáo hội đều bày tỏ sự công nhận và tin tưởng đối với cơ quan thông tin này. Cũng nên biết thêm rằng, trong số các vị được hãng tin Blagoves Info phỏng vấn, có Đức Tổng giám mục Paulo Petsi của Tổng giáo phận Công giáo Mẹ Thiên Chúa tại Moscow, Đức Tổng giám mục Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Nga từ năm 2002 đến năm 2010, Đức Tổng giám mục chính thống giáo Hilarion và ông Jaroslav Nilov, người đứng đầu ủy ban phụ trách các hiệp hội công cộng và các tổ chức tôn giáo. Đồng thời hãng tin cũng đã nhận được những chứng từ giàu ý nghĩa như của Đức cha Sichitas Tamkevicius, Tổng giám mục Kaunas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Lithuania, về những quan hệ thân hữu của Ngài với các tù nhân chính trị theo chính thống giáo khi họ bị lưu đày tại trại tập trung Gulag. Tiếp đến là hãng sản xuất phim truyền hình Blagoves Media. Đây là một dự án liên tôn do quỹ trợ giúp các giáo hội đang gặp khó khăn hỗ trợ. Hãng đã phát đi thông điệp đầu tiên của một vị giáo hoàng mà đài truyền hình Nga chưa bao giờ làm như vậy. Đó là ngày 16 tháng 4 năm 2008, mừng sinh nhật thứ 81 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đài truyền hình Vesti đã chiếu phim tài liệu về cuộc đời của Ngài. Bộ phim được kết thúc với những lời chào của Đức Thánh Cha gửi đến người dân Nga rất yêu quý và những anh em chính thống giáo của tôi. Việc thực hiện loại phim ngắn do Blagoves Media sản xuất đã được tiếp tục nhờ sự trợ giúp của tổ chức trợ giúp các giáo hội đang gặp khó khăn. Ông Peter Hymeniuk thuật lại rằng, trong các chuyến công tác tại Nga, tôi nhận thấy có mối quan tâm lớn dành cho Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Roma. Nhiều người xem video đã xúc động trước thông điệp đầy tình cảm của Đức Benedicto thứ 16 khi Ngài nói mấy lời bằng tiếng Nga. Một cơ quan khác cũng đã nhận được sự trợ giúp của tổ chức trợ giúp các giáo hội đang gặp khó khăn. Đó là Thư viện Dukhovnaya, nơi phân phối cho người dân Moscow sách vở Kitô giáo. Nhất là năm 2006, đã xuất bản tác phẩm Dẫn vào Kitô giáo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ấn bản tiếng Nga. Ngoài ra tại Zavet, đã thành lập trung tâm phát hành các tài liệu nghe, nhìn và các ấn phẩm Kitô giáo với trụ sở đặt tại St. Petersburg. Được biết, Quỹ trợ giúp các giáo hội đang gặp khó khăn là tổ chức bác ái Công giáo quốc tế do Linh Mục Werenfried van Straten, người Hà Lan, sáng lập năm 1947. Năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nâng tổ chức này thành quỹ thuộc Tòa Thánh. Giám đốc của tổ chức này là Đức Hồng Y Moro Piacenza, và giám đốc điều hành là ông Johannes Freiherr Hermann von Jewick. Tổ chức này có trụ sở chính tại Vatican, với các văn phòng tại 17 quốc gia trên thế giới và đang trợ giúp khoảng 5000 dự án tại hơn 140 quốc gia. Tin Vatican. Một số bổ nhiệm mới tại cơ quan truyền thông của Tòa Thánh. Hôm 22 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh đã công bố một số thay đổi nhân sự trong các văn phòng truyền thông của Vatican. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Eduardo Vigano làm giám đốc trung tâm truyền hình Vatican, thay thế cha Federico Lombardi, và ông Angelo Senso làm phó giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh. Cha Federico Lombardi, vẫn giữ chức vụ giám đốc văn phòng báo chí Vatican và giám đốc đài phát thanh Vatican. Chavigano là giảng viên tại Đại học Giáo hoàng Laterano và là một chuyên gia về điện ảnh. Tiến sĩ Angelo Senzo hiện là phụ tá thư ký Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội từ năm 2000. Vốn là cựu phóng viên, ông Senzo sẽ làm việc cùng với phó giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh là cha Ciro Benedettini. Ông sẽ điều hành việc duyệt xét các tài liệu nghe nhìn mà trước đây thuộc thẩm quyền của Hội đồng Tòa Thánh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày một số nhận định của Đức ông Piero Coda, thần học gia, về việc các trung tâm hành hương thu hút các tín hữu hơn các nhà thờ giáo xứ.
Quý vị và các bạn thân mến, trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 10.000 trung tâm thánh mẫu, trong đó có khoảng 1/3 tại các nước ngoài Âu Châu. Hầu như mọi quốc gia đều có các đền thánh dâng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, thường khi là để ghi nhớ các lần Đức Mẹ đã hiện ra. Chỉ riêng tại 34 quốc gia Âu Châu đã có tới 200 trung tâm thánh mẫu. Nổi tiếng thu hút nhiều tín hữu và du khách hành hương nhất trên thế giới là đền thánh Đức Bà Guadalupe bên Mexico, mỗi năm tiếp đón khoảng 20 triệu người. Đứng hàng thứ hai là đền thánh Đức Bà Aparecida, trung tâm thánh mẫu toàn quốc Brazil, nằm trong tiểu bang São Paulo. Năm 2010, đền thánh này đã đón tiếp 10,3 triệu tín hữu và du khách hành hương. Linh mục Luis Claudio, quản đốc đền thánh, cho biết đền thánh có 1.200 cộng sự viên và 1.000 thiện nguyện viên đảm trách các sinh hoạt và việc tiếp đón tín hữu. Tại Pháp, đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức hàng năm thu hút từ 5 đến 6 triệu người. Kể từ khi Đức Mẹ hiện ra tại hàng đá Mastabien với chị Bernadette năm 1854 đến nay, đã có 20 triệu tín hữu đến hành hương Lộ Đức. Trong khi đền thánh Đức Mẹ Fatima bên Bồ Đào Nha chỉ nội trong năm 2011 đã có 7,3 triệu tín hữu hành hương, gia tăng 300.000 so với năm 2010. Riêng tại Việt Nam, điển hình như trung tâm thánh mẫu toàn quốc La Vang, nơi Đức Mẹ đã hiện ra để an ủi và che chở các tín hữu trong thời kỳ văn thần bắt đầu năm 1798. Hiện nay Hội đồng Giám mục Việt Nam đang cho tiến hành việc xây cất trung tâm, thay cho trung tâm đã bị phá hủy vì bom đạn chiến tranh năm 1972. Trong khi tại Trà Kiệu, Đức Mẹ cũng đã hiện ra hồi năm 1885 để che chở tín hữu trong 21 ngày toàn làng bị bao vây và nhận 500 quả đạn pháo kích. Trong thời gian qua tại Italia đã có vài nghiên cứu cho thấy con số tín hữu tìm tuôn đến các trung tâm hành hương và các đền thánh ngày càng gia tăng, trong khi số người tham dự các lễ nghi phụng tự tại các nhà thờ giáo xứ giảm sút. Đâu là các lý do của hiện tượng này? Tại sao nhà thờ các giáo xứ lại không lôi kéo tín hữu nữa? Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nhận định của Đức ông Piero Coda, thần học gia, giáo sư môn thần học hệ thống, kiêm viện trưởng học viện Đại học Sofia của phong trào tổ ấm Lobiano, Trung Bắc Italia, về sự kiện các trung tâm hành hương thu hút tín hữu hơn các nhà thờ giáo xứ. Bài phỏng vấn đã do nữ phóng viên Fausta Speranza của chương trình Ý ngữ thực hiện ngày 9 tháng Giêng năm 2013, được lên tiếng Khải chuyển dịch sang tiếng Việt. Đức ông đã giải thích tại sao số tín hữu tuôn đến các trung tâm hành hương hay các đền thánh đông hơn số tín hữu tham dự các lễ nghi phụng vụ trong các nhà thờ giáo xứ như sau. Đây là một hiện tượng cần phải chú ý phân tích và đọc hiểu. Nó mang theo một sứ điệp quan trọng, cần được hiểu và có câu trả lời từ phía cộng đoàn Kitô. Khía cạnh tích cực chắc chắn của sự kiện tín hữu hành hương đến các trung tâm thánh mẫu và đền thánh, tới các nơi có sự thinh lặng và cầm trí, biểu lộ sự thức tỉnh của một nhu cầu tôn giáo sâu đậm. Chủ trương tục hóa, khuynh hướng quần chúng hóa và đồng nhất hóa lan tràn trong xã hội, thức tỉnh ý thức tinh thần sâu xa. Vì thế đối với tôi, xem ra có một sự gia tăng nhu cầu nội tâm, mà chắc chắn là nó được đặt để trong một chiều kích hướng thượng hàng dọc, bởi vì trái tim con người, như Thánh Augustino đã nói, được tạo dựng cho Thiên Chúa. Do đó, nó tuyệt đối tìm kiếm việc tiếp xúc với Thiên Chúa, cả khi chúng ta không thể bỏ qua sự kiện có những người tìm đến các trung tâm hành hương và đền thánh chỉ đơn thuần vì các nhu cầu tìm sự tĩnh mịch để tìm lại chính mình, nhưng một cách sâu xa hơn, đó lại chính là vấn đề nền tảng, là tìm gặp Thiên Chúa. Theo Đức ông Piero Coda, thì điều quan trọng nhất của tín hữu là việc gặp gỡ với Chúa Kitô. Tuy nhiên, đối với Kitô giáo, một điều quan trọng khác là đừng đánh mất đi chiều kích cộng đoàn. Ở đây là chiều kích cộng đoàn giáo xứ địa phương của mỗi người. Đức ông giải thích thêm như sau. Sự kiện này cũng gây thiệt hại cho một kinh nghiệm về tính cách độc đáo Kitô là một sự kiện cộng đoàn. Người ta sống sự cô tịch và thời gian cần thiết của lời cầu nguyện, để rồi trở lại với cuộc sống của mọi ngày, để làm men trong đống bột xã hội với men của tin mừng. Như thế, thực tại này cũng kêu mời và gọi hỏi chúng ta về sự kiện các cộng đoàn giáo xứ của chúng ta đã thành công tới mức nào trong việc nối kết hai chân trời này. Chân trời hàng dọc với việc gặp gỡ Thiên Chúa, hiện diện lời Chúa Giêsu sống động trong trung tâm cộng đoàn Kitô, và chân trời hàng ngàn với khả năng bỏ men gặp gỡ với Thiên Chúa nơi Chúa Kitô vào trong bột của xã hội loài người. Như thế, xem ra nó là một khiêu khích đối với các cộng đoàn giáo xứ và giáo phận của chúng ta, để chúng ta thực sự là chính mình cho tới cùng. Trong đức tin Kitô có một sự kiện nền tảng được minh giải bởi tân ước trong sứ điệp của Chúa Kitô cũng như trong giáo lý tông truyền. Chẳng hạn như trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái, nghĩa là sự kiện, sự hiện diện của Thiên Chúa được hiện thực một cách vĩnh viễn nơi Đức Giêsu, là Đấng Kitô, là một sự hiện diện được làm bên trong kinh nghiệm của cộng đoàn. Đền thờ Jerusalem nhường chỗ cho thân mình Chúa Kitô. Thân mình Chúa Kitô là cộng đoàn các môn đệ tụ họp nhau nhân danh Chúa Kitô, là cộng đoàn trong đó Chúa Kitô hiện diện, như cộng đồng chung Vatican Đệ Nhị đã nói, trong nhiều cách thế khác nhau như việc loan báo lời người, cử hành thánh thể, sống chính sự hiệp thông của các anh chị em hiệp nhất nhân danh Chúa Kitô. Và như thế, chiều kích cộng đoàn này là một chiều kích nền tảng. Nó đâm rễ sâu trong một tương quan sâu xa với sự hiệp thông siêu việt và tuyệt đối, là cuộc sống trong Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Như vậy, cộng đoàn Kitô, như cộng đồng chung Vatican Đệ Nhị dạy, là bí tích, nghĩa là dấu chỉ, dụng cụ của sự kết hiệp với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất với toàn nhân loại. Vì thế, cần phải tái khám phá ra sự thật sâu xa này, và nhất là cần phải sống kinh nghiệm sự thật ấy. Đó là một thách đố. Cộng đoàn phải biết giải tỏa sự hiện diện của Chúa Kitô, nhập thể sự hiện diện ấy vào trong cái phức tạp khó khăn và mâu thuẫn của xã hội và thế giới của chúng ta. Nó là một viễn tượng lớn lao, và nó có nghĩa là làm cho bài học vĩ đại của cộng đồng chung Vatican Đệ Nhị trở thành thời sự một cách sâu xa cho tới cùng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số nhận định của Đức ông Piero Coda, thần học gia, về việc các trung tâm hành hương thu hút các tín hữu hơn các nhà thờ giáo xứ. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mục Một Góc Nhìn bàn về đề tài khai tâm vào kinh nghiệm Kitô giáo. Truyền bá Tin Mừng giữa những thay đổi xã hội và văn hóa đang đặt ra những thách thức cho Kitô giáo hôm nay. Trong hội thánh, tình hình này đã tạo ra một tiến trình suy nghĩ lại về những đường lối phải theo để dẫn người ta vào đức tin và đến với các bí tích. Các phát biểu được đưa ra trong Công đồng Vaticano thứ hai là phản ánh của những ước mong của nhiều cộng đoàn Kitô thời ấy, nay đã trở thành thực tế trong nhiều giáo hội địa phương. Nhiều điểm được nêu lên trong Công đồng nay đã trở thành một phần của kinh nghiệm đời sống hàng ngày của chúng ta, bắt đầu với một sự ý thức hầu như phổ quát về mối liên kết nội tại giữa các bí tích khai tâm Kitô giáo. Rửa tội, thêm sức và thánh thể không còn được coi như là ba bí tích tách rời nhau nữa, nhưng đúng hơn là những giai đoạn của một chặng đường từ lúc sinh ra cho tới tuổi trưởng thành Kitô giáo, trong một chương trình khai tâm đức tin có hệ thống. Trong tiến trình này, các giáo hội địa phương có truyền thống khai tâm Kitô giáo lâu năm, mắc nợ nhiều đối với các giáo hội trẻ hơn. Tất cả các giáo hội bây giờ đã bắt đầu lấy các chương trình khai tâm đức tin cho người lớn làm mô hình, chứ không giới hạn vào trẻ em. Tầm quan trọng của bí tích rửa tội được nhấn mạnh nhiều hơn qua việc lấy nghi thức uốn giáo dự tòng cổ xưa làm mẫu mực để soạn ra một chương trình mục vụ mà trong bối cảnh văn hóa ngày nay nó giúp cho việc cử hành bí tích này một cách có ý thức hơn, có sự chuẩn bị nhiều hơn về bề sâu, và giúp cho người tân tòng có khả năng tham gia tích cực hơn vào đời sống Kitô giáo trong tương lai. Nhiều cộng đoàn Kitô đã bắt đầu có những thay đổi quan trọng trong việc cử hành bí tích rửa tội bằng cách duyệt lại những cách thức để nhấn mạnh sự tham gia của cha mẹ trong trường hợp rửa tội trẻ sơ sinh, và cho thấy rõ hơn rằng đây là dịp để loan báo tin mừng và truyền bá đức tin một cách công khai. Các giáo hội đã cố gắng sắp đặt cơ cấu cho các cuộc cử hành bí tích rửa tội để có thể có sự tham dự rộng rãi hơn của cộng đoàn, và cho thấy rõ hơn sự nâng đỡ dành cho các cha mẹ trong một nhiệm vụ ngày càng trở nên khó khăn hơn, nhiệm vụ giáo dục Kitô giáo. Chắc chắn có thể quả quyết rằng diện mạo tương lai của Kitô giáo trong thế giới mình đang sống và khả năng của đức tin Kitô giáo để nói chuyện với các nền văn hóa đương đại sẽ lệ thuộc vào cách mà hội thánh tại phương Tây thực hiện tốt đẹp việc duyệt lại các lối thực hành bí tích rửa tội. Nhưng trong tiến trình xét lại, không phải mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ. Có những sự ngộ nhận, nghĩa là ước muốn cắt nghĩa những sự thay đổi cần thiết, như là cơ hội để cắt đứt với quá khứ. Từ quan điểm này, người ta muốn coi các cách thức thực hành mới mẻ như là dịp để đưa ra những phê phán tiêu cực về quá khứ gần đây của hội thánh, đồng thời muốn đưa vào những mô hình xã hội hoàn toàn mới lạ để sống và nói về đức tin Kitô giáo hôm nay. Nhiều khi lối suy nghĩ này tất yếu dẫn đến việc từ bỏ việc thực hành rửa tội cho trẻ nhỏ. Ở một thái cực khác, hiện đang có một cản trở khác cho việc xét lại này, đó là tình trạng ù lì của một số cộng đoàn Kitô giáo. Họ tin rằng chỉ cần trung thành với lối hành động như trong quá khứ cũng đủ để bảo đảm hoạt động của Hội Thánh sẽ tốt đẹp và thành công. Trong tiến trình duyệt xét này, Hội Thánh đang đối diện với những thách thức quan trọng tại một số nơi và hoàn cảnh, đặt các cộng đoàn Kitô giáo vào tư thế phải thực hiện công việc phân định và chọn một giải pháp mục vụ mới. Chắc chắn, một trong những thách thức đối với Hội Thánh hôm nay là tìm ra một vị trí thích hợp cho việc cử hành bí tích thêm sức. Yêu cầu này cũng đã xuất hiện trong Đại hội Thường kỳ lần thứ 11 của Thượng Hội đồng về bí tích thánh thể, và đã được Đức Benedicto thứ 16 đề cập đến trong tông huấn của Ngài sau Thượng Hội đồng. Trong những năm gần đây, các hội đồng giám mục đã có những chọn lựa khác nhau về vấn đề này. Dựa trên những quan điểm khác nhau, sư phạm, bí tích và giáo hội học. Một thách thức khác mà Hội Thánh phải đối diện là đưa nội dung và hoạt năng của chiều kích bí nhiệm vào trong tiến trình khai tâm. Vì nếu thiếu chiều kích này, chính lộ trình khai tâm sẽ mất đi một yếu tố nòng cốt của tiến trình phát sinh đức tin. Sau cùng, một thách thức nữa là kiên quyết chống lại cám dỗ muốn từ bỏ trong các chương trình giáo dục văn hóa hay tôn giáo, cám dỗ muốn từ bỏ nhiệm vụ chính của Hội Thánh là loan báo tin mừng và phát sinh đức tin, đặc biệt đối với các thiếu nhi và thanh niên. Việc thực hành này khác nhau từ nước này đến nước khác, vì thế không thể có một mẫu giải đáp duy nhất hay đồng loạt, nhưng mỗi giáo hội địa phương đều phải tìm cách đánh giá. Như có thể cảm nhận được, lãnh vực khai tâm quả thực là một yếu tố cơ bản của nhiệm vụ rao giảng tin mừng. Tân Phúc Âm Hóa có nhiều điều để nói về vấn đề này. Thực vậy, Hội Thánh cần phải mạnh mẽ và kiên quyết theo đuổi việc phân định đang được tiến hành và đồng thời tìm ra nghị lực cần thiết để tạo động lực trở lại cho những cá nhân và những cộng đoàn đang cho thấy dấu hiệu mệt mỏi hay cam chịu. Diện mạo tương lai của các cộng đoàn chúng ta tùy thuộc phần lớn vào những nghị lực được đầu tư vào hoạt động mục vụ này và những sáng kiến cụ thể được đề nghị và thực hiện để đánh giá và phát động công việc này. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Ninh Tiến Hải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tông huấn Ineffabilis Deus, Thiên Chúa Khôn Tả, công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã liệt kê ra nhiều văn bản kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước làm nền cho tín lý này. Trong số các văn bản Tân Ước, lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria trong trình thuật truyền tin và lời bà Elizabeth chúc tụng Đức Maria đặc biệt được đề cao. Thánh sử Luca viết trong chương 1 như sau: Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng. Trong cùng chương, Thánh sử Luca trình thuật cuộc Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth. Sau khi thưa lên hai tiếng xin vâng với chương trình tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, Đức Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Juda. Đức Maria vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng Đức Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người nói với em. Tông huấn Ineffabilis Deus ghi nhận rằng khi bình luận hai văn bản nói trên, các giáo phụ và các tác giả Kitô cho thấy một xác tín rõ ràng sau đây. Đức Trinh Nữ vô cùng vinh quang mà đấng quyền năng đã làm cho các điều trọng đại, sáng láng vì tràn đầy các ơn thiên quốc và tràn đầy ân sủng và sự vô tội, đến độ trở thành phép lạ tuyệt diệu của Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, trở thành tuyệt đỉnh của tất cả mọi phép lạ. Và mẹ xứng đáng của Thiên Chúa, được đặt trong vị thế bởi những gì có thể đối với một thụ tạo gần với Thiên Chúa nhất, mẹ trở nên cao vượt trên hết mọi lời chúc tụng của loài người và của các thiên thần. Kết quả là Đức Maria xuất hiện cho các vị như là một Eva thứ hai, tinh tuyền, phát xuất từ bàn tay của Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, các giáo phụ và các tác giả giáo hội coi Đức Maria cao vượt hơn Eva thứ nhất, vì Đức Trinh Nữ liên lỉ gia tăng ơn đã nhận lãnh được từ nguồn gốc của mình và không hề lắng nghe con rắn, nhưng với sự trợ giúp của Thiên Chúa đã hoàn toàn đánh tan bạo lực và quyền năng của nó. Như thế trong lòng cốt tông huấn Ineffabilis Deus dạy rằng Thánh Kinh nếu được đọc với nhãn quan của giáo hội, vén mở cho thấy một ý nghĩa vẹn toàn tràn đầy, không nổi lên từ công thức của văn bản, nghĩa là theo nghĩa chữ. Cả những gì liên quan tới Đức Trinh Nữ, các sách thánh chứa đựng các kiểu diễn tả trong mầm giống của chúng, có thể ám chỉ sự thánh thiện toàn vẹn của mẹ Thiên Chúa từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ. Được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, giáo hội đã thăm dò sự phong phú tiềm ẩn của các lời ấy, cho tới chỗ làm chín mùi niềm tin của mình nơi sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Đó là lý do khiến cho Tông Huấn kết luận rằng giáo lý về sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria đã luôn luôn hiện hữu trong chính giáo hội, như đã nhận được bởi truyền thống, và đã được mặc cho tính cách của giáo lý được mặc khải. Thật vậy, giáo hội của Chúa Kitô giữ gìn và đòi cho mình quyền giữ gìn các giáo lý được giao phó cho mình, đã không bao giờ làm hư hại chúng bởi các thêm thắt, nhưng săn sóc với tất cả các ý thức và sự khôn ngoan những giáo lý được vạch ra từ xa xưa mà các giáo phụ đã gieo vãi và tìm gọt rũa trau chuốt các giáo lý cổ xưa của mặc khải thiên linh để chúng nhận được sự minh bạch, ánh sáng và sự chính xác. Như thế trong khi duy trì sự tràn đầy toàn vẹn và đặc tính của chúng phát triển theo bản chất của chúng hay trong cùng tư tưởng, trong cùng ý nghĩa. Tưởng cũng nên nói thêm rằng thông điệp Fulgens Corona, Triều Thiên Sáng Ngời, mà Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố ngày 8 tháng 9 năm 1953, tái đề nghị nội dung giáo huấn của Tông huấn Ineffabilis Deus, kể cả những gì các giáo phụ chú giải liên quan tới hai văn bản sách Sáng Thế, chương 3 câu 15 và Phúc Âm Thánh Luca, chương 1 câu 28. Trong nền tảng Tông huấn Ineffabilis Deus cũng là một khảo luận chú giải Kinh Thánh. Thật ra nó tuyên bố làm sao truyền thống sống động của giáo hội qua việc đọc hiểu toàn vẹn văn bản thánh với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần đã trực giác được từ từ cả sự tràn đầy ân sủng mà Đức Maria được đầy tràn ngay từ khi bắt đầu hiện hữu. Tuy nhiên mọi sự không kết thúc tại đây, chúng ta phải tiếp tục trên đường hướng này, nghĩa là lồng sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria vào trong chương trình rộng lớn hơn của lịch sử cứu độ. Thật thế, như là con gái Sion, Đức Maria là sự nhập thể của dân Do Thái, từ đó người tùy thuộc và vào đó người được cột buộc một cách chặt chẽ. Với Đức Maria kết thúc lộ trình của dân Do Thái trên con đường tiến đến với Chúa Kitô. Khi suy tư kỹ lưỡng về câu chuyện kéo dài nhiều thế kỷ này như được Thánh Kinh minh chứng, chúng ta thấy rằng nó là một lịch sử thanh tẩy kiên nhẫn và tiệm tiến, trong đó Thiên Chúa hoạt động. Từ Adam cho tới tổ phụ Abraham, từ tổ phụ Abraham cho tới Đức Maria, được vén mở cho thấy rằng Thiên Chúa không mệt mỏi giật thoát con người khỏi sự ích kỷ, gây tan rã chết chóc. Ngài cứu thoát con người bằng cách càng ngày càng khiến cho nó có khả năng rộng mở cho tình yêu thương. và trong tranh tối tranh sáng của lời ngôn sứ, Thiên Chúa hứa hẹn một kỷ nguyên, trong đó tội lỗi với các tha hóa do nó gây ra sẽ không thống trị con người nữa. Như vậy, Đức Maria vô nhiễm nguyên tội sẽ là cử chỉ kiện toàn việc chuẩn bị kéo dài hàng ngàn năm ấy cho dân Israel được gặp gỡ Đấng Messiah, Đấng Cứu Thế. Thật ra, ngay trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã giải thoát dân người khỏi tội lỗi để chuẩn bị cho họ đón nhận Đấng Cứu Độ. Một cách ngắn gọn, có thể tóm lược sứ điệp giải phóng ấy trong bốn điểm chính sau đây, trong đó có ba điểm phát xuất từ các văn bản ngôn sứ. Thứ nhất là lời tiên báo dân Israel sẽ bị đi đẩy sang Assyria, xảy ra vào năm 722 trước công nguyên, khi thủ đô vương quốc miền Bắc là Samaria bị vua Sargon III của đế quốc Assyria bao vây, triệt hạ và đẩy dân Do Thái sang Ninive. Thứ hai là lời tiên tri loan báo dân Do Thái sẽ bị đẩy sang Babylonia vào năm 587 trước công nguyên, khi vua Nabucodonosor của đế quốc Babylonia đánh chiếm thành Jerusalem, triệt hạ thành và đốt phá đền thánh, và đẩy dân Do Thái sang Babylonia. Dân Do Thái sẽ sống kiếp lưu đày trong 50 năm, tức cho tới năm 538, khi vua Siro ký sắc lệnh cho phép họ hồi hương. Thứ ba là lời tiên tri loan báo sự phục sinh của dân Do Thái, khi Sion Jerusalem sẽ được canh tân như trong một cuộc tạo dựng mới, bởi vì Gia-vê Thiên Chúa sẽ ở giữa dân người trong đền thờ. Thứ tư là đề tài tại núi Sinai Israel là hôn thê vô tỷ tích. Đây là đề tài chưa hề được nói tới, vì nó phát xuất từ truyền thống Do Thái đồng thời hay chỉ sau kỷ nguyên Tân Ước ít lâu. Các đề tài này giống như các dải ánh sáng quy tụ nơi ánh sáng lớn của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Trong cả bốn điểm của sứ điệp, điểm thứ ba và thứ tư quan trọng nhất, đó là việc canh tân Sion Jerusalem, hôn thê của Gia-vê Thiên Chúa. Jerusalem tóm gọn và đại diện cho cộng đoàn dân được tuyển chọn và là hôn thê của Gia-vê Thiên Chúa, phu quân của họ. Các bất trung của Israel, cho dù có nhiều tới đâu đi nữa, vẫn được tình yêu không tàn phai của Thiên Chúa cứu chuộc một cách đúng lúc. Tình yêu Thiên Chúa dành cho Israel hôn thê của Ngài mạnh mẽ và cao vượt hơn mọi sự, như viết trong chương 8 sách Diễm Ca. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Thiên Chúa mạnh mẽ hơn cả tội lỗi của chúng ta. Chiến thuật của người sẽ kiên vững trong ý muốn biến Israel trở thành một người vợ hoàn toàn trong trắng, như viết trong chương 4 sách Diễm Ca. Bạn tình ơi, toàn thân nàng xinh đẹp, nơi nàng chẳng một chút vết nhơ. Vì Israel chạy theo tôn thờ các thần ngoại và ngoại tình với chúng, nên các ngôn sứ đã mạnh mẽ tố cáo họ là người vợ ngoại tình bất trung. Lời buộc tội của các ngôn sứ sắc như dao khi các vị tố cáo tội tôn thờ thần ngoại và các hậu quả tai hại của nó: chiến tranh, dịch tễ, đói kém mất mùa và đặc biệt là cảnh bị lưu đày xa quê cha đất tổ. Nhưng các ngôn sứ cũng là những người an ủi dân Israel và loan báo cho họ tin vui được hồi hương và tái sinh. Như thế, Israel sẽ sống một mùa xuân mới sau thời lưu đày. Thiên Chúa sẽ ban cho họ một con tim mới bằng thịt và cất khỏi họ con tim bằng đá, chai lì, cứng cỏi. Con tim mới bằng thịt ấy là kết quả của một tinh thần mới và một cuộc sống mới. Hoạt động của Thiên Chúa, thần khí của người, đi sâu vào tâm trí con cái người và thanh tẩy họ khỏi mọi ô uế với nước tinh tuyền và khiến cho họ trở thành ngoan ngoãn với lời trao ban sự sống của người. Ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 36, rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Trước đó trong chương 18, ngôn sứ cũng đã mời gọi Israel, quẳng đi mọi tội lỗi đã phạm, và tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới, để khỏi phải chết. Như thế, canh tân tâm trí và cung cách hành xử là chìa khóa sự tái sinh của Israel.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa muốn con yêu Ngài trong cuộc sống, Chúa muốn con yêu Ngài khi khổ đau, Chúa muốn con yêu Ngài khi thất vọng, Chúa muốn con yêu Ngài khi an bình. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Con người thường tình dễ bị danh lợi làm mù mắt, dễ bị dụ dỗ đi vào trong những nguy hiểm hại mình hại người mà không biết. Triết gia Hy Lạp Esopo đã kể lại câu chuyện dụ ngôn sau đây để thức tỉnh con người. Có con sư tử già kia vì bệnh mà phải sống ẩn mình trong hang lâu ngày. Một hôm thèm thịt sống, nên sư tử già mới nói với con chồn đang phục vụ mình như sau: Này bạn chồn của ta ơi, ta cảm thấy thèm thịt nai quá. Hãy làm sao để dụ dỗ được con nai nào đó đến đây, chúng ta sẽ chia nhau ăn. Anh chồn vui vẻ ra đi. Khi gặp con nai đang vui chơi nơi đồng cỏ, anh chồn tỏ ra tha thiết tâm sự như sau: Này anh nai, thủ lãnh của chúng ta là sư tử đang bị bệnh sắp chết. Thủ lãnh muốn truyền ngôi bá chủ sơn lâm lại cho anh. Vậy mời anh theo tôi đến gặp thủ lãnh trong hang kia. Cá nhân tôi cũng đồng ý với thủ lãnh. Tôi chỉ phục tài anh và muốn anh thay thế làm thủ lãnh mà thôi. Anh nai cảm thấy sung sướng vì những lời khen tặng trên, nên vội vàng theo anh chồn vào hang. Nhưng khi vừa bước vào, nó kinh hồn vì một bóng đen vồ tới mà vồ hụt. Có lẽ vì lâu ngày không thực hành, nên bóng đen chỉ vồ trúng lỗ tai con nai. Bóng đen đó chính là con sư tử già. Chưa kịp vồ cái thứ hai thì anh nai đã phóng tuốt ra ngoài. Sư tử già ra lệnh cho anh chồn thuyết phục anh nai trở lại. Tìm theo vết máu, anh chồn gặp được nai đang bực tức. Anh nai mắng chồn: Tại sao anh lại gạt tôi? Đừng đến tìm tôi nữa, hãy đi cho khuất mắt. Nhưng anh chồn quỷ quyệt giải thích thêm như sau: Xin anh nai đừng giận, thủ lãnh sư tử đâu có ác ý giết hại anh làm gì. Thủ lãnh chỉ muốn thử tài khéo léo và can đảm của anh mà thôi. Thường thì không ai có thể tránh được cú vồ của thủ lãnh. Anh là người đầu tiên tránh được đó. Giờ đây, thủ lãnh sư tử đã được chứng kiến tận mắt tài khéo của anh, nên hoàn toàn ưng ý và muốn tôi ra đây xin lỗi và giải thích. Thủ lãnh thật sự muốn truyền ngôi bá chủ cho anh rồi đó. Vả lại, vết thẹo bên tay anh là bằng chứng cụ thể cho những anh chị em khác biết rằng thủ lãnh đã thử tài anh, và anh đã thật sự chiến thắng cuộc thử sức với thủ lãnh. Thế là anh nai bị mê hoặc bởi những lời lẽ nịnh hót của con chồn và trở lại hang sư tử lãnh ngôi bá chủ. Nhưng anh nai ham danh này không còn dịp thứ hai để trở ra khỏi hang. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ của anh nai ham danh có thể tượng trưng cho thái độ của mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô tông đồ đã khuyên các tín hữu Roma đừng để cho những lời nịnh hót của những kẻ thích gây chia rẽ làm ta mù mắt. Thư Roma chương 16 câu 18. Những ai muốn vinh danh thì hãy vinh danh trong Chúa. Người được chấp nhận không phải là kẻ tự cao tự đại, nhưng là người được Thiên Chúa đề cao. Trong tất cả mọi sự, chúng ta hãy tìm sống đẹp lòng Chúa với hết chân tình. Hãy làm chủ kiềm chế khuynh hướng kiêu ngạo khoe khoang. Lạy Chúa, xin giúp con chừa bỏ tính kiêu ngạo, ham chuộng lời khen danh lợi trần gian. Xin giúp con sống tinh thần tin mừng của Chúa, tinh thần yêu thương và khiêm tốn phục vụ trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Chúa muốn con tin Ngài khi hạnh phúc, Chúa muốn con tin Ngài khi lạ lối, Chúa muốn con tin Ngài khi ưu phiền, Chúa muốn con tin Ngài khi hy vọng. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng mới 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.